đột ngột phát hiện chồng có con rơi với người cũ, làm thế nào đây? Chào tất cả các bạn thành viên trong nhóm Giúp Nhau Hạnh Phúc và các fan của Hồi Sinh Hạnh Phúc nhé. Hôm nay Lina dành một giải đáp tâm sự này cho một bạn có hoàn cảnh là bạn ấy vừa phát hiện ra chồng có con rơi với người cũ và bạn bối rối không biết nên làm gì nên tìm đến kênh thông tin của fanpage Hồi Sinh Hạnh Phúc nhờ tư vấn. Chuyện của bạn đại khái là như sau. Bạn lập gia đình với chồng cũng hơn 10 năm rồi, hiện tại đã có 2 con và cuộc sống nói chung cũng tạm ổn và hạnh phúc. Trước khi kết hôn thì bạn cũng có được biết là thông qua lời kể của chính chồng bạn cũng như là mẹ chồng của bạn á, kể rằng là trước khi quen bạn thì chồng cũng có quen một người phụ nữ kia. Nhưng mà vì hoàn cảnh cô ta phức tạp và tính cách cũng không phù hợp nên mẹ chồng có ngăn cấm. Chồng bạn cũng phát hiện cô đó lăng nhăng trong thời gian đang quen với anh này thì có qua lại với người khác nên là quyết định bỏ. Sau đó chồng bạn yêu và chọn bạn để kết hôn. Thế nhưng gần đây có chuyện là cô kia liên lạc lại với chồng bạn, nói rằng ngày trước lúc chia tay thì cô ấy có thai nên sau đó đã sinh ra một đứa bé. Đứa bé đó giờ cũng ít tuổi rồi ha, và đang sống với ông bà ngoại ở tỉnh xa chứ cũng không có sống cùng với cô ấy, do cô ấy cũng đã lấy chồng và đi sống ở chỗ khác. Thì chồng bạn nghe được cái tin đó thì cũng đau khổ dằn vặt và cuối cùng thì cũng buồn bã tâm sự lại với vợ. Bạn nghe xong thì cũng sốc nên cũng làm mình làm mẩy với chồng, rồi thấy tâm trạng bất an, rồi bạn thấy buồn phiền ấm ức, bạn suy nghĩ không biết nên làm gì, rồi bạn lo sợ rằng chồng sẽ chia sẻ tình cảm của mình cho con riêng, rồi nghĩ tự nhiên có đứa bé đó thì các con của mình sẽ thiệt thòi nọ kia. Thế là bạn tìm thấy kênh Lina và bạn vào website hồisinhhạnhphúc.com để đăng ký 30 phút tư vấn miễn phí với Lina và hỏi Lina là mình nên làm gì. Chuyện của bạn thật ra thì cũng đã từng xảy ra cho nhiều người khác nữa. Cái việc mà đột ngột một ngày nhận được tin rằng là chồng mình có con rơi, con riêng ở đâu đó, nó chả phải là một cái trải nghiệm gì thú vị cả, nhưng mà đôi khi cuộc sống nó là vậy mà. Chuyện không ai muốn vẫn có thể tự nhiên ở đâu đó rơi vào đầu mình. Trường hợp của bạn này là còn đỡ ở chỗ là vụ có con riêng xảy ra trước hôn nhân của bạn. Chứ còn có những phụ nữ còn gặp phải những cái trường hợp nó còn sốc nặng hơn khi mà đứa con rơi đó nó còn xuất hiện trong cái thời kỳ hôn nhân của hai vợ chồng nữa cơ. Bởi vì thôi thì nhân cái tâm sự này của bạn thì Lina cũng dành cái podcast ngày hôm nay cung cấp một số cái tư vấn của mình cho bạn chủ top, cũng như là cho những ai đang trong cùng hoàn cảnh thì biết đường mà qua suy nghĩ và hành động cho đúng nhé. Đầu tiên thì Lina sẽ chia sẻ cái phần phân tích của mình cho cái cụ thể cái vụ của các bạn chủ top này trước. Thì Lina đọc phần đăng ký tư vấn của bạn á, và cái phần bạn chat hỏi á, thì có cảm nhận đầu tiên á, là sao bạn cứ lo đi tập trung xoáy vô mấy cái chuyện cũ ngày xưa làm gì. Bạn kể lẽ nào là cô đó hồi xưa tệ lắm, rồi cô đó hoàn cảnh phức tạp nọ kia, rồi cô đó tính cách thế này, cô đó tính cách thế nọ, đang quen anh này, nói lời chia tay ít bữa mà đã đi quen anh khác, vậy nên là mẹ chồng mới không đồng ý và anh chồng của bạn mới bỏ cô đó. Ủa Lina thấy mắc cười nha. Chuyện cô đó ra sao vào lúc đó nó có liên quan gì đến bạn hay không? Bạn cứ tập trung suy nghĩ của mình xăm soi vô chuyện cũ của người ta, nhất là bình luận về những cái đặc điểm xấu của cô ấy thế nọ thế kia vậy để làm gì? Nhất là chắc gì những cái điều đó nó là sự thật khi bạn chỉ mới nghe kể từ phía chồng bạn và mẹ chồng của bạn thôi. Ngày xưa họ cấm không cho con họ quen, hay là ngày xưa họ chia tay, hay là họ bị đá, hay bị người kia đá, hay bị chia tay gì đó, thì họ phải có lý do để biện minh cho cái việc làm của họ chứ. Vậy nên là chắc gì những cái chuyện mà họ nói vào cô kia là đúng. Hơn nữa, chuyện cô đó có thế nào vào cái giai đoạn đó nó cũng không liên quan đến bạn. Và chuyện bạn nên giải quyết việc này như thế nào á, nó cũng chẳng có liên quan đến cái chuyện là cô đó xấu tính hay không xấu tính gì đó hết ha. Bạn càng xoáy vào tìm hiểu về cô kia và nặng đầu về cô đó thì chỉ chứng tỏ rằng là bản thân bạn không tự tin vào tình cảm của chồng mình với mình ở hiện tại, nên mới bị cái tâm lý bất an đó. Chứ nếu bạn tự tin rằng tình yêu của chồng đối với mình, hay là cái tình yêu này bạn tự tin vào ngay cái thời điểm hai người chọn kết hôn, cũng như là bạn tự tin cho đến cái thời điểm hiện tại là tốt, thì bạn đã chẳng phải phân vân về một cái mối tình nào cũ của người đó kia, của người chồng bạn cả. Nhất là theo như các bạn nói là cô ta thua kém bạn nhiều mặt và không hề nhận được cái sự ủng hộ của bên nhà chồng, cũng như là không nhận được cái sự ủng hộ giống như là bạn đang nhận hiện giờ. Thì Lina nói là cái điểm này có thể bạn sẽ tranh cãi và cố gắng chứng minh rằng là bạn không có dạy chồng bạn yêu bạn lắm nọ kia, vợ chồng bạn hạnh phúc lắm vân vân. Nhưng mà Lina chỉ muốn nhắc để bạn hiểu rằng là nếu bạn không có cái cảm giác tự tin vào tình cảm của hai vợ chồng á, nếu chính bạn cảm thấy bất an á, thì từ suy nghĩ và cái cảm xúc này nè, bạn sẽ dễ có những cái hành động sai mang đến cái kết quả tệ hại cho bạn đó. Nội cái cách mà bạn nói rằng là bạn làm mình làm mẩy với chồng, nó là dấu hiệu cho mấy cái chuyện sai sai nó bắt đầu có rồi đó. Rồi quay trở lại với cái ý của cô kia là người ra sao á, thì bạn bỏ bớt quan tâm vô cái chuyện đó đi. Bạn có thể tham khảo những cái thông tin đó để hiểu rằng đặc điểm của cô ấy ra sao và mức độ cái chuyện ngày xưa nó là như thế nào, nhằm để dự đoán rằng là liệu cô ấy có mục đích liên hệ lại với chồng bạn lần này là có ý níu kéo về cái chuyện xưa hay không thôi. Nhưng mà như cái cách mà bạn kể thì rằng bạn đã từng được chồng và mẹ chồng trực tiếp kể về cô ấy cho bạn nghe trước đó. Và chồng bạn á, hiện tại cũng có ý minh bạch khi mà chia sẻ lại chuyện này với bạn lúc nhận được tin. Thì theo Lina đánh giá thì đây là những cái điều tốt, rằng ngay từ ban đầu họ không có ý giấu giếm lừa gạt bạn gì về cái chuyện tình cảm đã có hồi trước đó của chồng bạn và cô ấy. Thì bạn cũng đã biết cái chuyện đó và cũng đã chấp nhận rồi. Chỉ có điều bạn cần làm rõ ở đây á, là cái chuyện về cái đứa con đó đó. Ở cái thời điểm đó chồng bạn có biết hay không? Nếu anh ta có biết về cái chuyện cái thai nhưng anh ta vẫn từ bỏ cô ấy và để cô ấy bao nhiêu năm tự sinh con, tự nuôi con một mình, trong khi đó anh ta đi yêu và lấy bạn và giấu bạn về cái chuyện cái thai và đứa con, thì đó sẽ là cái điều quan ngại khiến bạn qua việc này cần phải đánh giá lại cái bản chất hay là cái đặc điểm tính cách của chồng mình. Chứ còn nếu ngày xưa anh ta cũng không hề biết gì về cái chuyện có đứa con đó thì anh ta không có gì đáng trách hay là anh ta cũng không có gì điều gì làm sai với bạn cả. Khi anh khi biết chuyện cũng đã thành thật kể lại với bạn và tỏ vẻ đau khổ dằn vặt thì chứng tỏ rằng anh cũng cảm nhận cái lỗi của mình vì cái chuyện ngày xưa mà ảnh hưởng đến hiện tại rồi. Và anh cũng cho thấy anh là một người tốt, ha, không có những cái đặc điểm tính cách tệ bạc gì ở đây. Đó. À, một điều nữa Lina cũng phải phân tích thẳng cho bạn ở đây. Đó là qua những gì bạn nói, Lina cảm thấy những suy nghĩ của bạn thể hiện cái tâm lý ích kỷ khá cao. Chưa gì mà đã lo rằng là chồng nhận đứa con này thì chồng sẽ phải chia sẻ tình cảm cho đứa nhỏ đó. Rồi chưa gì lo rằng là con của mình sẽ thiệt thòi nọ kia. Alina mong rằng là bạn chỉ vì tâm lý chưa có ổn định hiện nay nên mới như vậy thôi. Chứ bản chất của bạn không phải là ích kỷ như thế. Khuyên bạn thật tình nha. Nếu bạn vẫn giữ cái tư tưởng suy nghĩ ích kỷ kiểu này á, thì sớm không sớm thì muộn thì hôn nhân của bạn cũng sẽ có vấn đề. Bởi vì cái cách suy nghĩ ích kỷ của bạn trong cái việc cái suy nghĩ ích kỷ này nè, thì cái cách mà bạn xử lý cái việc này á, bạn sẽ dễ có những cái hành vi không phù hợp, mà qua đó thì chồng bạn có thể cảm nhận được vợ mình là người như thế nào, xấu tính ra sao. Nếu trước đó là có những cái chuyện gì không hay trong cuộc sống hai vợ chồng rồi á, thì cái tích tụ thêm những cái cảm xúc xấu này nó sẽ cộng hưởng thêm nữa và nó làm cho cái cuộc sống hôn nhân của hai bạn nó không có hạnh phúc về sau ha. Rồi, dành chút thời gian ở trên để phân tích về cái suy nghĩ riêng của các bạn chủ top rồi ha. Thì bây giờ Lina dành tiếp cái phần bên dưới của podcast để nêu những cái hướng dẫn chung cho tất cả những bạn nào đang rơi vào cái hoàn cảnh là bản thân tự nhiên một ngày phát hiện chồng có con rơi, con riêng kiểu như vậy ha. Các bạn nên nghĩ gì, nên làm gì cho đúng đây. Đầu tiên á, là hãy xác định làm rõ một số cái điểm sau. Điểm đầu tiên á, là cái vụ việc này xảy ra trước thời điểm hai bạn quen và kết hôn, hay là đang trong cái giai đoạn hai người đang yêu nhau, ổng bắt cá hai tay trước đó, hay là trong cái giai đoạn hôn nhân, ổng ngoại tình, ổng phát sinh ra chuyện này. Nếu xảy ra trong giai đoạn hôn nhân thì đúng là chồng bạn đã có lỗi lớn, nó rành rành ra rồi ha. Thì việc đã như thế tất nhiên là không phải là chuyện nhỏ, nhưng bạn cũng phải bình tĩnh xem xét là cái vụ việc đó đến từ nguyên nhân gì, loại ngoại tình gì mà ra, hiện tại đã còn hay là đã chấm dứt cái mối quan hệ đó. Thì những cái trường hợp giống như thế này thì Lina đã có một phân tích trong một cái podcast khác, cũng đã đăng trong cái danh sách phát giải đáp tâm sự với Lina rồi ha. Các bạn nào trong hoàn cảnh đó thì tìm lại nghe lại cái bài đó thì nó sẽ kỹ hơn ha. Còn trong trường hợp mà giống như bạn chủ tóc ở đây á, thì cái vụ việc nó xảy ra trước cái giai đoạn hôn nhân thì cái mức độ nghiêm trọng nó sẽ không đến nỗi, không quá đáng ngại đâu, xử lý êm đẹp là được. Rồi mà cái điểm thứ hai mà bạn cũng cần làm rõ đó là cái vụ việc này nè, ổng có biết chưa đó, trước đó mà ổng cố tình giấu bạn không? Hay là chính bản thân ổng cũng không hề biết? Nếu ổng cũng không hề biết thì ổng vô tội. Chứ còn nếu ổng có biết vụ việc đó nhưng bao lâu nay cố tình giấu bạn để được có thể là giấu vào cái giai đoạn đầu để cho bạn đồng ý kết hôn với ổng. Hay là ổng biết vụ đó mà ổng không ngó ngàng, ổng không quan tâm, ổng không chăm sóc, ổng không bao nhiêu năm, ổng không hỏi han gì hết. Thì lúc đó phải xem lại cái bản chất tốt xấu của chồng mình. Một người mà đã từng phủ người tình của mình khi biết họ đang mang thai để chạy theo mối quan hệ mới, hay là bỏ người kia để chọn kết hôn với bạn bởi vì bạn có đặc điểm ABC gì đó tốt hơn, thì bạn hãy cẩn thận với cái đặc điểm tính cách của họ. Đừng chỉ ngồi đó xăm soi là tại vì người kia xấu thế này thế kia nên mới bị ổng bỏ, hay là đừng tự ảo tưởng rằng là mình tốt hơn, hay là tự hào rằng là mình người chiến thắng bởi vì ổng đã chọn mình chứ không phải chọn cô kia vậy đó. Bạn mà mê muội như vậy thì bạn sẽ còn khổ dài dài vì cái ông chồng cà chớn này cho mà xem. Rồi điểm thứ ba là vụ việc này bạn tự phát hiện ra hay là ổng trực tiếp kể với bạn? Nếu mà bạn tự phát hiện ra thì nó sẽ quay lại giống như cái bước 2, có nghĩa là ổng đã cố tình giấu giếm, có nghĩa là ổng biết trước đó mà ổng không nói với bạn. Như vậy là có cái điểm sai cần xem xét về cái đặc tính trung thực của người chồng này rồi. Còn nếu ổng cũng chỉ mới biết đây thôi và ổng cũng bây giờ ổng cũng trung thực kể lại với bạn thì có nghĩa là cái chuyện nó cũng không đến nỗi. Ổng mà càng thể hiện cái sự trung thực và thái độ của ổng tỏ ra dằn xé đau khổ hối lỗi khi kể lại cái chuyện đó với bạn thì có cơ sở để tin rằng là bản thân ổng cũng không muốn cái chuyện này nó xảy ra để mà đem lại cái hậu quả làm hại đến hôn nhân như bây giờ. Tất cả có thể là một cái sai lầm tuổi trẻ của ổng mà thôi. Rồi cái điểm nữa là bạn cần khảo sát đó là người kia liên lạc lại có mục đích gì. Liệu có ý đồ xấu gì trong cái việc muốn kết nối tình cảm trở lại với chồng bạn hay không? Hay chỉ đơn thuần là muốn nhắc nhở về quyền lợi về con cái? Nếu họ đã có cuộc sống riêng và chỉ muốn liên lạc lại vì lợi ích của đứa trẻ thì bạn cũng đừng có quá căng thẳng, ghen tuông hay là bất an quá làm gì nên nó dẫn đến cái chuyện làm hại cho cái mối quan hệ của hai vợ chồng bạn ha. Đấy, bạn cứ khảo sát qua một loạt các ý như Lina đã hướng dẫn ở trên đi. Thì Lina có một câu đã từng dùng trong một cái podcast trước, giờ xin phép được dùng lại. Đó là khi đối mặt với một lỗi lầm của người kia thì ta nên xem xét cái vụ việc dưới góc độ người đó là người tốt lỡ dính việc xấu hay là người xấu làm việc xấu. Trong trường hợp như bạn chủ top á, thì cái vụ việc này xảy ra trước hôn nhân, ổng cũng không hề biết về chuyện đó, hay là khi biết chuyện thì cũng trung thực kể lại với vợ và hối lỗi, mối liên hệ với cô kia cũng không có gì nguy hiểm đáng ngại, thì bạn hãy đánh giá rằng cái vụ việc này cơ bản chỉ là chuyện người tốt lỡ dính việc xấu mà thôi. Mà cái việc xấu này thì nó cũng xảy ra lâu rồi, trước cả khi ổng gặp bạn, vậy nên cũng đừng quá gay gắt trong suy nghĩ và hành xử của mình. Bạn hãy giữ lại người tốt và lo tập trung xử lý cái việc đã xảy ra mà thôi. Thì để có thể xử lý tốt việc này thì Lina muốn nhắc bạn hai cái ý ha. Ý thứ nhất là bạn không thể quay ngược về quá khứ để thay đổi về một chuyện nó đã xảy ra, mà bạn chỉ có thể thay đổi cách mà bạn xử lý về chuyện đó ra sao để nó không ảnh hưởng đến tương lai sau này của bạn và gia đình bạn. Điểm thứ hai đó là bạn coi cái gì quan trọng hơn, chuyện lỗi lầm của ổng trong quá khứ quan trọng hơn hay là cái chuyện tương lai hạnh phúc của gia đình bạn là quan trọng hơn. Bạn hiểu ý tôi nói thông qua hai cái điểm vừa rồi đúng không? Bởi vậy nếu như mà bạn chỉ ngồi đó đau buồn, trách móc, oán hận, rồi làm mình làm mẩy gây sự với ổng, rồi suy nghĩ ích kỷ về chuyện con chung con riêng, quyền lợi phân chia, nghĩa vụ thiệt thòi ra sao gì đó, thì đó là những cái điều sai rồi. Bạn không nên làm vậy. Một khi bạn làm vậy, bạn cho thấy cái cách hành xử nông cạn và thiếu tinh tế, nó không khôn ngoan tí nào cả. Tại sao tôi nói vậy? Bởi vì những điều đó nó sẽ đẩy bạn vào cái thế chiến đấu với chồng. Bạn không là người đồng đội của ổng, không là người cùng thuyền với ổng trong việc xử lý cái khó khăn thử thách của cuộc sống lần này. Mà một khi đã như thế thì đừng có trách sau này là tại sao ổng lại tệ bạc với bạn. Thì cái người vợ khôn ngoan trong trường hợp này phải là người đồng đội tốt của chồng. Ngay lúc chồng đang trong tâm lý bất an dằn vặt như thế này thì lại càng phải thể hiện cái sự ủng hộ trong tinh thần, trong tình cảm đối với chồng. Thậm chí phải là người chủ động vững tay chèo điều hướng những cái việc cần làm trong cái giai đoạn sắp tới. Cụ thể ở đây là gì? Chẳng hạn như trong trường hợp của bạn chủ top đi, do cũng chỉ là mới nhận được thông tin qua điện thoại mà chưa có xác thực được như thế nào. Với lại ngày xưa cô kia cũng đã từng có phốt về cái chuyện trai gái không minh bạch. Vậy thì trước khi nhận con chính thức thì có nên đi làm cái bước xét nghiệm ADN cho chắc không? Đấy, hãy xem xét tới điều đó ha. Rồi ngay khi điều kiện cho phép thì hãy liên hệ với cô kia mà vào thăm đứa trẻ. Có thể bạn thu xếp tàu xe cho chồng đi một mình hay là cả hai vợ chồng cùng đi thì càng tốt. Việc cần việc gì liên lạc giao dịch gì với cô kia thì bạn thay mặt đại diện liên hệ luôn cũng được. Rồi nếu sau khi biết chính xác đó là con của chồng thì hai vợ chồng bàn bạc thống nhất với nhau những cái hướng xử lý về việc phân chia chăm sóc trợ cấp ra sao cho cái đứa trẻ đó. Khi hai vợ chồng đã có sự đồng thuận thì quay trở lại trao đổi với mẹ của bé, tinh thần làm sao để các bên đều thấy thoải mái và đặt lợi ích của đứa trẻ lên trên hết. Thì nói chung là cái việc này nó cũng tùy thuộc vào cái đặc điểm tính cách và cái cách phản ứng của bên kia mà bạn lựa chọn cái cách tương tác và những cái đề xuất cho nó phù hợp. Nhưng nếu được thì hãy đề cao cái tính là cư xử văn minh và bỏ qua mọi cái vướng mắc cá nhân thì tốt nhất. Nếu bạn là người cầm chịch điều khiển những cái liên lạc này á, thì bạn sẽ có cơ hội kiểm soát được cái mối liên hệ của hai người kia trong cái phạm vi ranh giới mà bạn mong muốn. Đồng thời, lúc đó chồng bạn cũng sẽ nể phục khi thấy mình có một người vợ bạn, có một người bạn đời hiểu biết và khôn khéo như vậy ha. Thì tình cảm của ổng đối với bạn sau vụ việc này nó sẽ tăng lên và hai vợ chồng sẽ có được những cái kết nối tốt hơn. Bạn đừng có lo về cái chuyện mình và con của mình sẽ thiệt thòi bởi chồng sẽ phải phân chia tình cảm và sự chăm sóc cho đứa trẻ kia. Nếu bạn làm tốt cái vai trò cầu nối cho cha con họ, bạn thể hiện sự rộng lượng của chồng và đứa trẻ kia, tạo điều kiện cho cha con họ có được cái sự kết nối phù hợp, thì tôi nói thật là cái phần bạn nhận lại nó sẽ nhiều hơn rất nhiều so với những cái gì mà bạn cho đi. Một vài giờ thăm hỏi, một số tiền trợ cấp nó sẽ không là gì nếu như mà bạn nhìn cái mặt tích cực của cái vấn đề này ở tương lai. Khi vợ chồng được gắn kết vững mạnh thêm qua vụ việc này, bạn được chồng cưng chiều hơn bởi vì ổng cũng muốn bù đắp do ổng cảm giác hối lỗi của ổng ha. Rồi các con của bạn thì có thêm anh thêm chị cũng tốt mà. Bạn hãy sống đến độ tuổi như Lina đi rồi bạn sẽ thấy là bạn chỉ mong rằng các con của mình có thêm anh, thêm chị, thêm em để mà sau này khi chúng ta già đi và chúng ta mất đi thì chúng nó còn có những cái điểm tựa khác trong cuộc đời khi dựa vào khi là lúc nào cần đến. Thì hy vọng là cái phần phân tích của Lina hôm nay sẽ giúp cho bạn chủ tớ và các bạn khác trong cùng hoàn cảnh có được những cái suy nghĩ tỉnh táo và sáng suốt hơn để giải quyết vấn đề. Phần trao đổi tâm giải đáp tâm sự của Lina cho chủ đề này hôm nay đến đây là hết. Thì Lina sẽ tiếp tục duy trì việc tư vấn kiểu tương tự như thế này cho các thành viên của group giúp nhau hạnh phúc và sẽ đăng tải podcast tại kênh Lina Relationship Coach tại YouTube. Thì bạn nào chưa vào group thì có thể click cái đường link group ở bên dưới cái podcast này để tham gia gửi tâm sự cần tư vấn về cho Lina. Hay là bạn nào muốn tiếp tục nghe những cái podcast tương tự như thế này thì nhớ bấm nút theo dõi kênh YouTube luôn nhé. Nhớ đừng quên bấm luôn cái chuông bên cạnh để có thể đón nhận những cái podcast mới nhất. Tôi là Nina, hẹn chào các bạn và hẹn gặp lại.